Chương 169. Thả câu ngũ vương. Chương 169. Thả câu ngũ vương. Dòng trường dân gian quần quần chạy xiết. Giang Xà Vương, ánh mắt âm trầm như đáy nước, khoanh chân ngồi trên vương tọa cao vời vợi. Vân Yên cùng một con bạch hồ ly xinh đẹp ngồi phía dưới, sắc mặt cũng chẳng mấy vui vẻ. Giang Xà Vương, liệu ngài còn có thể cầm cự thêm được bao lâu? Ta đã đưa tin cầu viện, nhiều nhất nửa tháng nữa sẽ có người đến tiếp ứng. Vân Yên lên tiếng hỏi. Bạch hồ ly nhe nanh trợn mắt, bộ dạng hung dữ, hay là cứ thả ta vào núi, tìm thêm vài vị yêu vương xuống trợ giúp. Yêu vương trong núi mà xuống sông, phá vỡ quy củ, sẽ chỉ dẫn tới thêm nhiều yêu vương khác. Giang Xà Vương trầm giọng giải thích, người mà các ngươi mời đến cũng không ổn. Các ngươi nhúng tay vào chuyện này để bảo vệ đường thủy, điều đó có thể hiểu được. Nhưng nếu lại mời thêm người ngoài, đến lúc đó sẽ càng thêm rối ren, liên lụy tới nhiều yêu vương khác. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, chẳng lẽ ngươi cam tâm nhường lại địa bàn của mình, vĩnh viễn núp ở biển cả, không dám bén mảng vào trường dân gian? Bạch hồ ly cười lạnh, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ chẳng còn nhớ ngươi là kẻ đã từng tiến quân Đông Hải, mà chỉ xem ngươi như một con chó nhà có tang mà thôi. Hừ, ngươi cái con hồ ly chết tiệt này, há miệng ra là có thể chọc tức bản vương. Giang Xà Vương lạnh lùng quát, lui ra, bản vương đã liên lạc với lão ngư dân, hắn sẽ lập tức đến đây. A, lão ngư dân cuối cùng cũng xuất quan. Vân Yên mừng rỡ, không biết lão ngư dân có ý định rời khỏi trường dân gian này không? Thử ngươi đi mà hỏi hắn. Giang Xà Vương hắt ỉ nịt phờ rèn ly. Lão ngư dân ra tay, liệu có thể giải quyết dứt điểm đám dư yêu vương kia? Bạch hồ ly nghi ngờ hỏi. Yêu vương quanh vùng trường dân gian này, có ai mà không biết lão ngư dân? Giang Xà Vương thản nhiên đáp, bởi vì mối quan hệ giữa bản vương và Niêm Ngư đại vương, lão ngư dân gần như đã chấp nhận hạ du là lãnh địa của hắn. Lão ngư dân cũng là một phần của trường dân giang, lẫn yếu sợ mạnh mà thôi. Bạch hồ ly cười khẩy, cái gì mà một phần của trường dân giang? Lão ngư dân chính là điếu ngư lão, chuyên môn câu tinh quái. Hơn nữa, hắn là nhân tộc, đáng lẽ phải là kẻ thù của tất cả tinh quái mới đúng. Nhưng lão ngư dân chỉ quanh quẩn ở hạ du, không hề đi trêu chọc các tinh quái khác, nên bọn chúng cũng đành chấp nhận sự tồn tại của lão. Lời ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Lão ngư dân vẫn luôn ở hạ du, bọn chúng muốn đánh hạ du, lão ngư dân ra tay cũng là chuyện đương nhiên. Giang Xà Vương nói, dù sao đi nữa, lão ngư dân vẫn luôn thả câu ở trường dân giang. Còn Vân Yên và Bạch Hồ Ly mới là kẻ ngoại lai. Lão ngư dân thật sự có thể giải quyết được 5 vị trúc cơ yêu vương. Bạch Hồ Ly vẫn còn nghi ngờ. Tới rồi sẽ biết. Giang Xà Vương lạnh nhạt đáp. Bạch Hồ Ly còn muốn nói gì đó, thì Sở Giang, trong bộ áo tơi và mũ rộng vành, đã bước vào cung điện. Khí tức của hắn nội liễm, không hề lộ ra chút nào. Giang Xà Vương, ngươi thật đúng là càng sống càng ngổ phí, để cho đám yêu vương khác đánh tới tận cửa. Sở Giang vừa vào cung điện, liền không chút khách khí mà mỉa mai người bạn hợp tác của mình. Hừ. Giang Xà Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không giải thích, nếu đã tới, vậy thì chuẩn bị động thủ đi. Bạch Hồ Ly đánh giá Sở Giang, ngươi chính là lão ngư dân. Sở Giang liếc mắt nhìn Bạch Hồ Ly, ánh mắt rơi vào Vân Yên, không tệ, đã trúc cơ rồi. Chính là con hồ ly này cần phải quản giáo cho tốt. Bạch Hồ Ly đang muốn phản bác, Vân Yên mỉm cười, nói, tiền bối, trước tiên hãy giải quyết đám yêu vương kia, bảo vệ đường thủy đã. Còn có một chuyện cần phải báo cho các ngươi biết. Sở Giang nói, căn cứ vào tin tức từ tiểu phu trong núi, tìm tiên thuyền sẽ không quay trở lại trong thời gian ngắn, thời gian cụ thể thì không rõ. Ân. Giang Xà Vương biến sắc, chuyện gì xảy ra? Tìm tiên thuyền không trở lại. Vân Yên và Bạch Hồ Ly cũng đội vàng hỏi, đây chính là nguồn gốc cơ duyên của Đông Hải, nếu tìm tiên thuyền không trở lại, chẳng phải là cơ duyên đã bị cắt đứt? Là tin tức từ đám tinh quái trong núi truyền ra, cụ thể thế nào thì phải đợi tiểu phu đi gặp Sơn Lâm Chi Vương, tìm hiểu rõ ràng mới biết được. Sở Giang nói, theo bản vương đi gặp đám ngũ đại yêu vương kia, bản vương có tin tức của bọn chúng. Giang Xà Vương đứng dậy rời khỏi cung điện. Sở Giang theo sát phía sau, Vân Yên và Bạch Hồ Ly cũng đội vàng đuổi kịp. Bọn họ di chuyển trên sông, hướng về phía trước, nơi từng là hang ổ của Giang Xà Vương. Ngũ đại yêu vương liên thủ, đã cướp lấy hang ổ của Giang Xà Vương. Một kết giới màu xanh thẳm bao phủ bà tòa cung điện, hàng trăm con lính tôn tướng của canh giữ nghiêm ngặt. Những con lính tôn tướng của này, tu vi thấp nhất cũng đã đạt luyện khí 3 tầng, kẻ mạnh nhất thậm chí đã đạt tới luyện khí 9 tầng. Giang Xà Vương một mình tiến lên, đi tới trước kết giới màu xanh thẳm, chân khí lưu chuyển, chạm vào kết giới, gọi Ngọc Tinh yêu vương lăn ra đầy trả lời cho bản vương. Giang Xà Vương, ngươi còn dám đến đây, quả nhiên là không biết sống chết. Một con tôm hùm óng ánh trong suốt khinh thường nói, chờ đó, ta sẽ đi thông báo. Lính tôn tướng của xung quanh nhìn Giang Xà Vương với ánh mắt khinh miệt. Mặc dù Giang Xà Vương rất mạnh, nhưng trước mặt đại vương của bọn chúng, hắn cũng chỉ là kẻ bại trận, thậm chí còn bị cướp mất hang ổ, đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với bất kỳ tinh quái nào. Giang Xà Vương ánh mắt lạnh lùng, không hề ra tay. Hắn thầm nghĩ, đợi lát nữa đánh nhau, nhất định phải làm thịt con tôm yêu vừa rồi. Từ bao giờ mà một con tinh quái luyện khí cũng dám khiêu khích hắn Giang Xà Vương? Trong cung điện, năm bóng người đồng thời bước ra. Có con tôm giáp xác như ngọc, con cua toàn thân đỏ rực, đôi mắt lóe lên hàn quang. Phía sau bọn chúng còn có hai con cá thì, một con vịt vàng, đây chính là ngũ đại yêu vương, tất cả đều là trúc cơ sơ kỳ. Giang Xà Vương, không ngờ ngươi còn dám quay lại đây. Một mình đến đây, không sợ chúng ta giữ ngươi lại sao? Tôm Như Ngọc bước tới, chính là Ngọc Tinh yêu vương. Bốn vị yêu vương còn lại nhìn Giang Xà Vương với ánh mắt tham lam, hận không thể nuốt sống hắn, đây chính là Xà Vương đã từng bước trên con đường hóa long, ăn thịt hắn chắc chắn sẽ lại bổ. Giang Xà Vương lạnh lùng nói, bản vương cho các ngươi một cơ hội, bây giờ rút lui, bản vương tuyệt đối sẽ không truy cứu, thậm chí còn có thể giúp các ngươi cầu tình. Cầu tình? Ngũ đại yêu vương liếc nhìn nhau, Ngọc Tinh yêu vương cười khẩy, sao nào, ngươi tìm được chỗ dựa ở biển cả rồi sao? Nếu là yêu vương biển cả, chẳng lẽ bọn chúng không sợ cấm kỵ của biển cả? Chủ nhân của Hạ Du Trường Dân Giang, từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ có một. Giang Xà Vương lạnh lùng nói, các ngươi cũng biết, con đường thủy này là do ai muốn mở. Ngũ đại yêu vương biến sắc, lão ngư dân. Không sai, lão ngư dân đã xuất quan, ra lệnh cho các ngươi rút lui, nếu không, các ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Giang Xà Vương lạnh lùng nói. Ngũ đại yêu vương liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không dám nói lời nào. Giang Xà Vương thực lực rất mạnh, ba người bọn hắn liên thủ 7 trận mới có thể đánh lui hắn, chiếm lấy xào huyệt. Còn có Vân Yên và Bạch Hồ Ly, mặc dù Ngũ đại yêu vương liên thủ có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng nếu thêm lão ngư dân vào thì sao? Sao nào, ngươi muốn liên thủ với lão ngư dân để đối phó với chúng ta? Ngọc Tinh yêu vương lạnh lùng nói, đừng quên, ngươi là yêu, lão ngư dân là người. Bản vương chỉ đến để nhắc nhở các ngươi, hạ du này còn có lão ngư dân, thay hắn truyền lời mà thôi. Giang Xà Vương thản nhiên nói, đừng đến lúc chết rồi lại nói bản vương liên thủ với lão ngư dân. Bản vương đã chiếm được địa bàn Đông Hải, còn khinh thường làm chuyện như vậy. Chỉ là một lão ngư dân, chúng ta không để vào mắt. Nói cho hắn biết, có gan thì cứ đến đây. Ngũ đại yêu vương quát lớn, chỉ cần Giang Xà Vương không đúng tay vào, bọn hắn có lòng tin liên thủ đánh bại lão ngư dân. Bản vương sẽ nhặt xác cho các ngươi. Giang Xà Vương cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Ngũ đại yêu vương vội vàng quay vào cung điện, thương nghị đối sách. Giang Xà Vương đi xa khỏi cung điện, lúc này mới dừng lại. Vân Yên cùng Bạch Hồ Ly từ trong làn nước hiện ra, chính là nhờ thuật thủy độn. Nàng cau mày, thắc mắc, Giang Xà Vương, sao ngài không trực tiếp tập kích, còn thông báo cho bọn chúng, chẳng phải để chúng có cơ hội phòng bị hay sao? Bạch Hồ Ly cũng thêm lời miệng ai, cái đầu óc của ngươi thật không biết làm sao mà lên được vương. Giang Xà Vương liếc nhìn Bạch Hồ Ly, gan giọng, cái miệng của ngươi thật nên quản cho kỹ, bản vương thật muốn xé nát ngươi ra. Sở Giang thản nhiên giải thích, nơi đây tinh quái quá nhiều, chưa chắc đã có thể tiêu diệt toàn bộ. Tin tức không thể giấu được, Giang Xà Vương còn muốn tiếp tục tu hành ở trường dân gian. Cho dù chúng ta liên thủ, cũng không thể để lộ ra cho các yêu vương khác biết được, bằng không hắn sẽ bị bọn chúng bài xích. Nếu tin tức bọn họ là đồng bọn bị truyền ra, những yêu vương khác nhất định sẽ đến thảo phạt, Giang Xà Vương thật sự chỉ có thể chạy ra Đông Hải. Vân Yên lo lắng, nhưng cứ như vậy, ngũ đại yêu vương sẽ có sự chuẩn bị. Sở Giang thản nhiên đáp, cứ để bọn chúng từ từ chuẩn bị. Giang Xà Vương phớt lờ Vân Yên, nói, cái tên Ngọc Tinh yêu vương kia, cùng với tiểu yêu lúc trước, bản vương muốn chúng phải trả giá. Đi thôi, Sở Giang đáp, chuẩn bị đi. Giang Xà Vương là kẻ có thù tất báo, bị một con tiểu yêu sỉ nhục, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Đã chuẩn bị xong từ sớm, Giang Xà Vương nói, một khi ngươi động thủ, hạ du sẽ nổi lên sương mù. Ai cũng biết ngươi bị hủy cơ duyên, sương mù xuất hiện cũng sẽ không khiến ai nghi ngờ. Giang Xà Vương nói tiếp, sương mù che lấp, các ngươi động thủ, bản vương phụ trách đánh lén. Sở Giang liếc mắt nhìn Giang Xà Vương, hắn cũng không biết tạo sương mù, trong thuật hủy cơ duyên không có chiêu thức này. Giang Xà Vương này thật nhiều mưu mẹo, còn giấu vài tay. Hắn cũng lười tính toán, hơi nước tràn ngập, tạo ra một ít sương mù không thành vấn đề, lại phối hợp với sương mù của Giang Xà Vương, đủ để che lấp khu vực phụ cận. Ta đi đây, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sở Giang nói xong, lặn xuống nước, biến mất không thấy tăm hơi. Vân Yên và Bạch Hồ Ly đi theo Giang Xà Vương, tùy thời chuẩn bị ra tay. Dưới lòng sông, sương mù bắt đầu bốc lên, che khuất tầm nhìn. Sương mù nổi lên rồi. Trong màn chắn xanh thẳm, tiếng kinh hô vang lên, lính tôn tướng cua vội vàng chạy về phía cung điện ẩm. Màn chắn xanh thẳm nổi lên gợn sóng, một chiếc lá cây màu bạc rơi xuống trên màn chắn, sợi dây câu màu bạc nối liền với mặt nước. Lão ngư dân đến. Lính tôn tướng cua nhất thời luống cuống, hung danh của lão ngư dân vang dội khắp vùng sông nước này. Cho dù bọn chúng đến từ thượng du, cũng biết lão ngư dân từng đánh bại Giang Xà Vương, ép hắn ký kết khế ước đường thủy. Nếu không có bản lĩnh áp chế Giang Xà Vương, làm sao có thể khiến hắn cúi đầu? Ngũ đại yêu vương xông ra khỏi cung điện, nhìn chằm chằm vào lá nguyệt quế, lạnh lùng nói, sợ gì chứ, chỉ cần chúng ta không mắc câu là được. Lá cây kia là pháp khí, dây câu cũng vậy. Một vị yêu vương ánh mắt tham lam, ánh trăng bạc khiến chân khí của hắn cũng sôi động hơn vài phần. Không muốn chết thì dẹp bỏ ý nghĩ đó đi, chỉ cần chúng ta không ra ngoài, lão ngư dân có thể làm gì được chúng ta? Ngọc Tinh yêu vương lạnh lùng nói, chúng ta ngũ đại yêu vương liên thủ, tại sao phải sợ một lão ngư dân? Hai đầu cá thì yêu vương khinh thường nói, chi bằng trực tiếp đoạt lấy pháp khí lá cây này. Không được, thực lực của Giang Xà Vương các ngươi đều biết, lão ngư dân còn mạnh hơn hắn, nếu Giang Xà Vương ra tay sau lưng thì sao? Ngọc Tinh yêu vương trầm giọng nói, hắn cũng rất thèm muốn lá nguyệt quế, nhưng không dám liều lĩnh. Giang Xà Vương còn dám ra tay sao? Hắn mà động thủ, các yêu vương thượng du cũng sẽ không tha cho hắn. Cá thì yêu vương khinh thường nói ầm ầm. Lời vừa dứt, lá nguyệt quế bừng sáng ánh trăng, đánh thẳng vào màn chắn xanh thảm ánh trăng bạc, khí tức trong trẻo lạnh lẽo tràn ngập, bao phủ khắp khu vực trong bán kính vài trăm mét ùng ục ùng ục. Ngũ đại yêu vương phun ra bong bóng, lính tôn tướng cua cũng làm theo ánh trăng rất quan trọng đối với việc nâng cao tu vi của bọn chúng, chúng sắp không thể chịu đựng được nữa. Không một yêu vương nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của ánh trăng. Các ngươi không động thủ, chúng ta ra tay vậy. Hai đầu cá thì ngước nhìn lá nguyệt quế, chúng ta cùng ra tay, nếu Giang Xà Vương động thủ, chúng ta lập tức từ bỏ. Chúng ta đừng ra ngoài, hãy đưa pháp khí vào trong trận pháp, phối hợp với sức mạnh của đại trận, cho dù là trúc cơ trung kỳ, chúng ta cũng có thể chém giết. Vang Việt gọi cũng không nhịn được lên tiếng, râu ria rung rinh. Vậy thì đưa pháp khí vào, dựa vào đại trận, cộng thêm chúng ta liên thủ, trước tiên đoạt lấy pháp khí. Ngọc Tinh yêu vương trầm ngâm một lát, quyết tâm nói, nhưng phải nói trước, đoạt được pháp khí này, chúng ta cùng hưởng, không thể vì vậy mà nội đấu. Tự nhiên, chúng ta ngũ đại yêu vương đồng tâm hiệp lực, đây cũng là vốn liếng để chúng ta tung hoành trường dân gian. Bốn vị yêu vương còn lại lập tức đáp, nếu bọn chúng tách ra, đã sớm bị Giang Xà Vương giết chết. Chính vì hiểu rõ thực lực của bản thân, nên liên minh của bọn chúng rất vững chắc. Sau khi quyết định, ngũ đại yêu vương đồng thời thúc đẩy chân nguyên, màn chắn xanh thảm lộ ra một lỗ hổng. Dòng nước dao động, lá nguyệt quế từ từ di chuyển vào bên trong màn chắn. Sở Giang nhìn thấy cảnh này, suýt bật cười. Bọn chúng thật sự cho rằng hắn không nhận ra sự dao động nhỏ này sao? Nhìn bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí, di chuyển lá nguyệt quế vào trong màn chắn xanh thảm. Ngũ đại yêu vương liếc nhìn nhau, lính tôn tướng của phân tán ra các vị trí, chân khí thúc đẩy, dung nhập vào trận pháp thầm. Màn chắn xanh thẳm đóng lại lần nữa, phong tỏa lá nguyệt quế. Dùng chân nguyên bắt lấy, hay trực tiếp cắn? Ngọc Tinh yêu vương hỏi. Trực tiếp cắn câu là chắc chắn nhất, nếu dùng chân nguyên, sợ rằng va chạm một chút sẽ tuột mất. Ta tới. Vàng Việt gọi xung phong, đoạt được pháp khí, ta sẽ sử dụng trước. Có thể. Bốn vị yêu vương còn lại không do dự, đồng ý Vàng Việt gọi không chần chờ, lao thẳng lên, cắn vào lá nguyệt quế. Tứ đại yêu vương đồng thời ra tay, chân nguyên cuồn cuộn, giao hòa với nhau, tạo thành màn chắn xanh thẳm bao phủ Vàng Việt gọi. Tia sáng xanh thẳm cũng chuyển hóa thành chân nguyên, gia trì cho ngũ đại yêu vương ầm ầm. Ngũ đại yêu vương đồng loạt ra tay, thân thể đột nhiên hạ xuống, rõ ràng muốn kéo pháp khí xuống dưới. Sương mù bên ngoài càng lúc càng dày đặc, che khuất tầm nhìn, cho dù là trúc cơ cũng chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi trăm mét. Thử. Ánh mắt ngũ đại yêu vương biến đổi, pháp khí này thế mà không hề nhúc nhích, bọn chúng cũng không thể chìm xuống. Không ổn. Vàng Việt gọi kêu lên hoảng sợ, pháp khí này dính chặt vào ta, không thể nhả ra. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh trăng bùng nổ, bắn ra từ miệng Vàng Việt gọi, xung kích tứ phương. Tứ đại yêu vương toàn thân chấn động, Vàng Việt gọi thúc dục chân nguyên đến cực hạn, ngăn cản ánh trăng đậm đà xen lẫn, hóa thành một vầng trăng khuyết. Nước biển xanh thẳm, lạnh lẽo thấu xương, khuyết tán ra, nâng vầng trăng khuyết lên. Hải thượng thăng minh nguyệt. Vàng Việt gọi khổng lồ, thân thể như mũi tên, bắn về phía màn chắn xanh thẳm, đâm mạnh vào trên màn chắn. Tứ đại yêu vương thúc đẩy chân nguyên, từng đường vân trận pháp xen lẫn, kéo chặt lấy Vàng Việt gọi. Lão ngư dân này, không phải trúc cơ sơ kỳ. Chương 170. Phi Long Ngư Vương. Chương 170. Phi Long Ngư Vương ầm ầm. Nước sông cuộn trào, bọt sóng xanh thẳm nổi lên dữ dội, mặt sông như tấm gương bị nứt vỡ, loang lổ vết rạn. Sắc mặt ngũ đại yêu vương đại biến, giờ khắc này bọn chúng mới nhận ra lão ngư dân đã vượt qua trúc cơ sơ kỳ. Chân nguyên quần quần tuôn chảy, ánh trăng chiếu sáng khắp nơi, nguyệt hoa như kiếm, xuyên thủng từng tên lính tôm tướng cua. Hải thủy xanh thẳm, lạnh lẽo thấu xương, đám lính tôm tướng cua còn chưa kịp phản ứng đã bị đóng băng thành tượng. Năm vị yêu vương thúc dục chân nguyên đến cực hạn, từng đường vân trận pháp đan xen ngang dọc, nối liền thành một thể. Trận pháp được gia trì, trên người bọn chúng cũng hiện lên pháp khí trúc cơ, đao kiếm chém xuống thái âm ngư tuyến, muốn chặt đứt nó. Thế nhưng thái âm ngư tuyến cứng cỏi vô cùng, phẩm chất cực cao, căn bản không phải pháp khí trúc cơ có thể phá hủy. Giáp trụ xanh thẳm bao phủ toàn thân, hai đầu cá cũng được pháp khí phòng ngự che chắn. Hai quả cầu ánh sáng xanh thẳm bốc lên, thủy chi lực gia trì, hóa thành dòng lũ, đánh thẳng vào minh nguyệt và hải thủy xanh thẳm ầm ầm. Bên trong lớp chắn xanh thẳm, lực lượng kinh khủng giao phong, dư ba cuộn cuộn, cung điện cách đó không xa không chịu nổi sức ép, ầm vang sụp đổ. Vết dạn trên lớp chắn xanh thẳm ngày càng lớn, như tấm gương vỡ vụn, sắp sửa tan vỡ hoàn toàn. Không ổn, đại trận sắp không chịu nổi nữa. Không sao, chúng ta năm người liên thủ, cho dù không còn đại trận, lao ngư dân cũng không làm gì được chúng ta. Ngọc Tinh yêu vương ngưng giọng nói. Năm người bọn chúng hợp lực, mượn nhờ trận pháp và pháp khí trúc cơ, miễn cưỡng chống đỡ được Sở Giang. Chỉ là năm người đã không còn dư lực để ý đến trận pháp, càng không thể bảo vệ thuộc hạ. Báo cho bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa chúng ta sẽ phân ra một đạo sức mạnh, che chở mấy tên thủ hạ, để bọn chúng đi thượng du báo tin. Một đầu cá trầm giọng nói. Lão ngư dân này thực lực không tầm thường, chỉ dựa vào chúng ta chỉ có thể giằng co, nhất thiết phải mời thêm giúp đỡ, nhất cử bắt hắn. Ngọc Tinh yêu vương cũng lên tiếng. Được, cứ theo lời các ngươi. Của yêu vương đáp. Hoàng Áp kêu gào thảm thiết, thân thể kịch liệt dãy rủa, nhanh lên, bản vương sắp không chịu nổi nữa. Hắn đã cắn câu, nếu không nghĩ cách, hắn thật sự không chống đỡ được. Một khi hắn bị câu lên, trận pháp vừa vỡ, cả năm người bọn chúng đều không thoát khỏi. Nước sông dao động, Sở Giang bước chân vào dòng nước, mượn sương mù che lấp, quan sát tình hình bên trong. Ngũ đại yêu vương liên thủ, thực lực quả nhiên không kém, vậy mà có thể chống lại đại hoang luyện thể thuật của ta. Sở Giang lạnh nhạt nói, bất quá, ta còn chưa vận dụng toàn bộ chân khí, bọn chúng lại dám phân tâm. Ầm ầm. Lớp chắn cuối cùng không thể chống đỡ, ầm vang vỡ tan. Một đạo lực lượng xanh thẳm đậm đặc quyết tán, bảo vệ hơn 10 con tinh quái, để chúng thừa cơ chạy thoát. Dư ba cuồng bạo quét qua, đám lính tôm tướng cua còn lại trong nháy mắt bị xé nát thân thể. Lên đây đi. Sở Giang cười lạnh, lúc này còn dám phân tán lực lượng, thật đúng là xem thường hắn. Không ổn, ta. Đây là lực lượng gì? Nhanh chóng rút lui, thối lui. Bốn người các ngươi hỗn đản, các ngươi không thể bỏ rơi ta. Ngũ đại yêu vương hoảng sợ kêu to, sức mạnh của Sở Giang đột nhiên tăng vọt, bọn chúng tự biết không thể ngăn cản, trận pháp cũng bị phá hủy. Cái gì ngũ đại yêu vương đồng tâm hiệp lực, giờ phút này không bị câu lên cùng lúc đã là may mắn. Hoàng Áp gào thét chửi rủa, thân thể như mũi tên lao thẳng lên trên. Thái âm ngư tuyến rung lên, lôi đỉnh chi lực bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ thân thể Hoàng Áp, điện giật hắn tê dại bất lực. Hồ lô rượu bay ra, Hoàng Áp đâm vào bên trong. Một thanh trường kiếm xanh thẳm, một viên hạt châu xanh thẳm rơi xuống, lọt vào tay Sở Giang. Mau chạy. Tứ đại yêu vương không chút do dự, vội vàng thoát thân. Về phần Hoàng Áp, từ khoảnh khắc bị bỏ rơi, bọn chúng đã biết không thể cứu vãn. Sở Giang thần sắc hờ hững, lắc cần câu, thái âm ngư tuyến gào thét lao ra, chui vào làn sương mù trên mặt nước. Lúc này hơi được, che khuất tầm mắt, tứ đại yêu vương hoảng sợ tứ tán, nhất thời không phân biệt được phương hướng. Hai đầu cá cũng tách ra, tùy ý du động trong sương mù. Thái âm ngư tuyến lại tinh chuẩn tìm được bọn chúng, nguyệt quế diệp như lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể một đầu cá. Giang Xả Vương tạo ra mây mù che chắn, nhưng không thể che giấu Sở Giang, cũng không thể che mắt hắn. Thái âm ngư tuyến nhanh chóng thu hồi, hồ lô rượu mở ra, cá bị hút vào trong. Sở Giang lắc lắc hồ lô rượu, giờ đây bên trong đã chứa không ít linh cựu, đều là phẩm chất trúc cơ. Có lẽ nghe thấy tiếng kêu rên của đồng loại, sương mù dần dần bình tĩnh trở lại. Ba con yêu vương cẩn thận từng ly từng tí, xuyên qua làn mây mù, khí tức trên người thu liễm, sợ bị phát hiện. Sở Giang nhìn ba con yêu vương sợ hãi rụt rè, lần nữa vung cần câu. Giờ đây, tam đại yêu vương đã mất đi phong thái, bị dọa đến vỡ mật. Thái Âm Ngư Tuyến vô thanh vô tức cập đến, trực tiếp xuyên thủng cua yêu. Lôi quang bùng nổ, kéo cua yêu ra khỏi sương mù, đang định thu vào hồ lô rượu, giọng nói của Vân Yên vang lên, "Chậm đã." Sở Giang liếc nhìn nàng, "Ngươi muốn thả cua yêu? Giết như vậy quá lãng phí, cua yêu này cùng Ngọc Tinh yêu vương đều là dị chủng, có thể rèn luyện thể phách, giúp ích cho tu hành đại hoang luyện thể thuật của lão ngư dân." Vân Yên giải thích, "Ngọc Tinh yêu vương cũng tương tự, cho nên Giang Xả Vương rất muốn ăn nó." Sở Giang nhìn vào sương mù, bên trong truyền đến dao động, Giang Xả Vương đang ra tay với Ngọc Tinh yêu vương. Kém một chút. Sở Giang nhìn cua yêu, có chút chê bai. Nếu là trúc cơ trung kỳ, có lẽ sẽ là vật đại bổ đối với hắn, bây giờ chỉ có thể coi là tiểu bổ. Có thể thêm một số dược liệu, bất luận là chữa thương hay luyện thể, đều là dược thiện thượng hạng. Vân Yên nói tiếp, còn đầu cá kia, tuy kém hơn một chút, nhưng cũng là đồ tốt hiếm có. Xem ra triều đình nghiên cứu không ít. Sở Giang nói, đương nhiên, ngự thiện phòng và thái y viện của triều đình vẫn luôn nghiên cứu những tinh quái này. Vân Yên mỉm cười nói, chỉ cần lão ngư dân nguyện ý vào triều đình, ta có thể mời thái y đến đây, chế tạo riêng cho ngài dược thiện. Không cần, đám quyền quý các ngươi, ta không muốn dây dưa. Sở Giang thản nhiên nói, vậy còn con cá kia, các ngươi đi lấy đi. Đa tạ. Vân Yên cùng Bạch Hồ Lì tiến vào sương mù. Sở Giang nhìn cua yêu, chỉ bị trấn áp chứ chưa chết. Nói đi, các ngươi muốn mời ai trợ giúp, lão phu sẽ dập tắt hy vọng của ngươi. Sở Giang lạnh lùng nói. Cua yêu run rẩy, ánh mắt lại trở nên ngoan lệ. Lão ngư dân, Trường Dân Giang là địa bàn của thủy tộc chúng ta, ngươi càn rỡ như vậy, chẳng lẽ không sợ thủy tộc dâng đại quân nhấn chìm Đông Giang Trấn? Ta không tin. Sở Giang cười lạnh, Đông Giang Trấn, lão phu có thể quản, cũng có thể mặc kệ, không còn Đông Giang Trấn, cũng bất vướng hữu. Cua yêu trong lòng chìm xuống, nhãn cầu xoay chuyển, đổi giọng, lão ngư dân, ngài thả tiểu yêu về sau đều nghe ngài, địa bàn của tiểu yêu cũng là địa bàn của ngài, cũng có thể mở đường thủy. Sở Giang lạnh lùng nhìn hắn, không lên tiếng. Bây giờ đường thủy vẫn là đường vòng, nhưng có tiểu yêu thì không giống, có thể tiết kiệm rất nhiều đường đi. Cua yêu tiếp tục nói, chỉ cần ngài thả ta, về sau hạ du này sẽ không có tinh quái nào dám đến quấy rối, tiểu yêu chính là phòng ngự tốt nhất. Ta hỏi lại lần nữa, các ngươi muốn mời yêu vương nào? Sở Giang lạnh lùng nói. Hàn khí tràn ngập, Sở Giang lại mở hồ lô rượu. Cua yêu trong lòng run sợ, hoảng hốt kêu lên, là Phi Long Ngư cách đây 60 dặm, nó đã là yêu vương trúc cơ trung kỳ, chính là nó để chúng ta đến chiếm hạ du, chuẩn bị cho việc tiến quân ra biển cả. Sở Giang nhíu mày, Phi Long Ngư, đây là loài cá không có trong kiếp trước, gần như tuyệt chủng trước khi tiên đạo khôi phục. Phi Long Ngư toàn thân kim hoàng, có hai sợi râu dài như râu rồng, trên thân còn có đường cong huyết sắc, có thể nuôi nguyên bộ khí, hương vị cực kỳ thơm ngon. Trúc cơ sơ kỳ Phi Long Ngư, hiệu quả tất nhiên càng tốt. Đúng, chính là Phi Long Ngư vương, chỉ cần ngài thả ta, ta nhất định khuyên Phi Long Ngư từ bỏ ý định chiếm nơi này. Cô yêu vội vàng nói. Sở Giang thản nhiên nói, ta vẫn muốn nếm thử mùi vị của ngươi. Lắc cần câu, chân nguyên quyết tán, kết thúc sinh cơ của cô yêu. Không có tinh quái nào không hướng tới biển cả, đặc biệt là những tinh quái chi vương này. Biển cả mới là nơi cuối cùng thủy tộc trở về. Giang Xả Vương liệu mình ra biển cả mênh mông, chẳng phải là vì thiên địa rộng lớn hơn, cơ duyên nhiều hơn sao? Huống hồ, trong truyền thuyết về tiên đạo, Đông Hải còn có Long cung ẩn chứa vô vàn điều kỳ diệu. Dù chỉ là truyền thuyết, nhưng ai mà không ao ước được dựng xây một tòa Long cung huy hoàng giữa biển Đông? Cho dù không có cơ hội hóa thành đồng, cũng muốn ra Đông Hải tìm kiếm vận may. Chúng chi Giang Xả Vương đã bước lên con đường hóa long, Phi Long Ngư Vương cũng mang trong mình dòng dõi long tự ầm ầm. Từ trong màn sương mù dày đặc, tiếng oanh minh chấn động vang lên, hơi nước quần quần bốc lên, không ngừng khuấy động. Trận chiến kéo dài chẳng bao lâu, kết cục đã được định đoạt. Sở Hạng Vương thỏa mãn bơi đến, bụng chẳng hề phình lên dù đã nuốt chửng Ngư Vương yêu vương. Thiếu tạ lão ngư dân, chuyện về giao nhân quyền trượng, ngươi vẫn luôn giúp ta dò la. Sở Hạng Vương cất lời cảm tạ, đồng thời kể lại công lao của mình. Ngọc Tinh đã giúp ta giải vây, lại để ta ăn thịt Ngư Vương yêu vương, nhưng lại là ta ra tay bận rộn. Thứ ta muốn, nô lộ chi tự nhiên phải ra sức mới được. Vân Yên cùng Bạch Hồ Ly cũng bơi tới, hai người họ đã đem Sở Giang thu vào túi bắt yêu. Lần này không thể thiếu công lao của lão ngư dân. Vân Yên chắp tay nói, còn có một chuyện, đám cua yêu chúng ta đã bắt giữ một nhóm, chúng ta sẽ xử lý theo ý của Phi Long Sở Giang. Ngọc Tinh lên tiếng, Phi Long Sở Giang này, chẳng phải mới chỉ là trúc cơ trung kỳ sao? Sở Hạ Vương nghe vậy, cau mày nói, ngươi thả bọn chúng đi, Phi Long Sở Giang hẳn là chỉ có thể tìm hắn để gây sự. Hắn ngược lại là nhìn thấu đáo. Ngọc Tinh cười nhạt, để cho bọn chúng biết được, hắn hợp tác với ngươi, chỉ có thể để bọn chúng báo tin. Sở Hạ Vương nói. Vân Yên nghe vậy, suy tư nói, vậy có cần bây giờ đi tìm Phi Long Sở Giang? Ngươi cảm thấy nên nghi ngờ trước rồi tính sau. Sở Hạng Vương lắc đầu nói, thượng du kia không thể nói là địa bàn của hắn, bọn chúng tới, hắn đã giết bọn chúng, chẳng khác nào tự nhận là chủ nhân. Ngươi nếu đi qua, yêu vương còn lại cũng sẽ ra tay. Ngươi lo lắng cũng có lý, trước hết để Sở Hạng Vương ở trên sông xem tình hình, nếu không có việc gì, sẽ thông báo tiếp cho các ngươi. Ngọc Tinh gật gật đầu, cũng được. Ngươi cùng Sở Hạng Vương bàn bạc kỹ càng. Vân Yên cùng Bạch Hồ Ly tức thời rời đi. Hai người họ đi rồi, Nô Lộ chi hỏi, chuyện giao nhân của trượng, hỏi thăm thế nào? Không thể xác định quyền trượng có xuất hiện hay không, hẳn là vẫn chưa bị phát hiện. Nô Lộ chi nói, chỉ là tiểu hải gần đây sát lục quá nhiều, vô cùng hỗn loạn, rất thích hợp để ra biển. Vô cùng hỗn loạn. Ngọc Tinh nhíu mày. Đúng vậy, đám tiểu yêu đều đang tiêu hóa những gì Sở Giang đạo đã được, một số thù hận tạm thời gác lại, mà bây giờ còn chưa tiêu hóa hết, trong thời gian ngắn có pháp lực tăng vọt, đương nhiên là có thủ báo thủ, có oán báo oán. Sở Hạng Vương nói, vậy phải kéo dài bao lâu? Nô Lộ chi hỏi. Chuyện này khó nói chính xác, báo thủ nào có thời gian cố định. Sở Hạng Vương lắc đầu, nếu hắn không có tu vi trúc cơ đỉnh phong, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Ngươi nếu là trúc cơ đỉnh phong, còn ở đó hỏi hắn? Ngọc Tinh liếc ta một cái, có chút bực bội nói. Sở Giang đạo mới trở về không lâu, bây giờ có yêu quái nào tấn thăng trúc cơ đỉnh phong hay không, đều chưa biết. Trước tiên điều tra rõ ràng chuyện Sở Giang đạo đã, chuyện này quá mức quan trọng. Nô Lộ Chí nói, ngươi cứ đưa tin cho tiểu phu, chờ tin tức của ta. Ngọc Tinh nói, lại nói chuyện với nhau vài câu, Ngọc Tinh liền rời đi. Rời khỏi trường dân gian, ta ẩn vào hư không, trong nháy mắt đã biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện, ta đã trở về Linh Chỉ Động. Sư tôn, đạo hữu, ta vừa xuất hiện, con khỉ lớn Sở Giang lãnh cùng cây đào già liền từ trong tu luyện tỉnh lại. Lần này bế quan, thu hoạch không nhỏ. Ngọc Tinh khẽ gật đầu. Chúng ta đều tinh tiến, cây đào già đã đạt luyện khí 7 tầng, con khỉ lớn cũng tiến bộ rất nhiều, sắp đạt luyện khí 7 tầng. Đạo hữu lần này bế quan, chắc hẳn thu hoạch rất lớn, không biết lúc nào vào núi. Cây đào già hỏi. Đang chuẩn bị sau khi hướng về, có gì cần giao phó? Ngọc Tinh hỏi. Trong núi yêu quái đều nghe hiệu lệnh của Sơn Lâm Chi Vương, đạo hữu cần thời khắc bảo trì cảnh giác, phân biệt đâu là thiên hạ phi cầm, đâu là nhãn tuyến của Sơn Lâm Chi Vương. Cây đào già dặn dò, dừng một chút, nói, cách đây 70 dặm, có một mảnh rừng cây ăn quả, trung tâm có một gốc cây lê, đạo hữu có thể đi lấy hai quả lê ăn. Còn có quả lê. Ngọc Tinh nhíu mày. Cây lê này xảo trá, sẽ tự mình giấu quả lê, dùng để hiếu kính một số yêu quái yêu ớt, bảo toàn chính mình. Cây đào già nói, mảnh đất phía trên ta không có vấn đề gì, ẩn chứa linh khí rất dồi dào, đạo hữu cũng có thể xem xét. Còn có bầy khỉ của ngươi, tại một sơn cốc phía ngoài, có hầu nhi tiểu, còn có bách linh đào. Nô Lộ Chi vội vàng nói, bách linh đào này chính là hái xuống trăm loại linh quả chi lực, ôn dưỡng ra linh đào, nếu là phiền phức, sư tôn có thể hưởng dụng. Ngọc Tinh cười nói, được, lần này cũng cho bọn hắn mang theo lễ vật, đám cua yêu kia bọn hắn giữ lại ăn đi. Ta từ túi trữ vật lấy ra thi thể cua yêu, giao cho chúng ta. Cua yêu vừa xuất hiện, cây đào già cùng Sở Giang lãnh giật nảy mình, vội vàng đi tới, khí tức yếu ớt này khiến chúng ta trong lòng phát run. Khí tức thật kinh khủng, cua yêu này là tu vi gì? Cây đào già kinh hãi nói. Con khỉ lớn cũng sợ hãi tiến lại gần, xác định đã chết mới dám đụng vào. Trúc cơ sơ kỳ, lão ngư dân tại trường dân giang câu được mấy cái trúc cơ yêu vương, đưa tới một cái cho ngươi nếm thử. Ngọc Tinh cười nhạt nói, ngươi giúp bọn hắn phân giải một chút, vật này rèn luyện thể phách tuyệt hảo, mỗi ngày ăn nhiều một chút sẽ có ích. Chương 171. Chân diện mục của Sơn Lâm Chi Vương. Chương 171. Chân diện mục của Sơn Lâm Chi Vương. Yêu quái trúc cơ cảnh, giáp xác cứng rắn, khỉ nhỏ và cây đào già đều bỏ tay. Sở Giang vận dụng hắc đao, dễ dàng phá vỡ lớp giáp xác, moi ra thịt của bên trong. Phần cặn bã còn lại, hắn đưa cho cây đào già, chôn xuống đất làm phân bón. Xử lý xong mọi việc, Sở Giang mở linh chỉ, tiến vào sơn lâm. Hắn không vội xâm nhập, đợi đến giờ tí, xem quẻ tượng, xác định không có hung hiểm, mới hướng chỗ sâu mà đi. Trong màn đêm, lũ tinh quái đi săn, độc trùng bò lổn nổm trong cỏ dại, không ít dã thú phàm cảnh cũng đang kiếm ăn. Trên bầu trời đêm, vô số phi cầm dương cánh bay lượn, không phải để săn mồi, mà là tiến vào địa bàn của Sở Giang, từ trên cao tìm kiếm cây đào già và khỉ nhỏ. Rõ ràng, chúng không biết đến Đào Lâm trấn, cũng không ngờ rằng hai kẻ kia dám cả gan tiến vào địa bàn của nhân loại. Dù sao, hiện tại nhân loại và tinh quái gặp nhau, đều chém giết lẫn nhau, xem đối phương như vật bổ dưỡng. Sở Giang đi ra ngoài trăm dặm, trong đầu hiện lên tình huống xung quanh. Bên này có vài tiểu cát triệu, nơi xa có chút bạch quang và hắc khí. Chỉ cần hắn không đi đến những chỗ đó, sẽ không gặp nguy hiểm. Sơn lâm này có không ít trúc cơ, xem ra Sơn Lâm Chi Vương cũng không thể hoàn toàn nắm giữ mảnh rừng núi này. Sở Giang thầm nghĩ. Nghĩ lại cũng phải, một Sơn Lâm Chi Vương chưa từng lộ diện, làm sao có thể thu phục được trúc cơ? Những trúc cơ kia không đến tìm phiền phức đã là tốt lắm rồi. Sở Giang nhớ lại lời cây đào giả và khỉ nhỏ, khu rừng cây ăn quả kia ở ngay gần đây, đáng tiếc quẻ tượng không biểu hiện ra. Theo lý thuyết, cấp bậc của rừng cây ăn quả quá thấp, đối với hắn hiện tại không có gì trợ giúp. Quả lê kia, lấy đến tay cũng chỉ để giải thèm một chút. Nơi đây cách sơn phong của Sơn Lâm Chi Vương còn một khoảng cách, quẻ tượng trước đây phạm vi không đủ. Hắn tính toán ngày mai xem quẻ tượng xong, sẽ đi tìm Sơn Lâm Chi Vương. Vạn sự xem trước quẻ, không có nguy hiểm mới đi. Mặc dù cây đào già và khỉ nhỏ trốn thoát được, nhưng khó đảm bảo lần trước không phải là Sơn Lâm Chi Vương sơ suất. Có thể trở thành Sơn Lâm Chi Vương, thu phục nhiều tinh quái như vậy, không thể nào chỉ là hạng tầm thường. Trong rừng cây ăn quả, đủ loại quả thụ cắm rễ trên vùng đất này. Có cây đào, cây hạnh, anh đào. Chủng loại rất nhiều, cây lê ở chính giữa, từ trong đất thu lấy năng lượng. Sở Giang lặng lẽ xuất hiện, ngồi trên cành cây lê. Cây lê phát giác trọng lượng, run rẩy một cái, cả giận nói, ngươi là ai? Lời vừa dứt, bốn phía cây đào hoa lạc vang dội, nhánh cây chập chờn, từng nhánh cây kéo dài mà đến. Sở Giang lạnh nhạt nói, ta. Những tinh quái các ngươi, còn có người bên ngoài, xương ta là tiểu phu. Bá. Trong nháy mắt, tất cả nhánh cây lao nhanh qua vào, cấp tốc trở lại vị trí ban đầu. Quả thụ lâm an yên tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sở Giang cười nhạt một tiếng, nghe nói ngươi thích giấu quả lê. Vừa dứt lời, rễ cây đào đào đất, cuốn lên hai quả lê đưa lên, cung kính nói với cây lê, ra, ngài nếm thử, đây là đặc biệt để dành cho ngài. A, ngươi biết ta muốn tới. Sở Giang cười nói, đặc biệt để dành cho hắn. Tinh quái này, nói chuyện cũng thật thêm hay. Khu, tiểu yêu vẫn luôn nghe qua uy danh của gia, nên đã giữ lại hai quả lê này, đợi đến một ngày ra đến, nếm thử quả lê này. Cây lê cung kính nói, không ngờ, trời xanh có mắt, thật sự để tiểu yêu đợi được. Sở Giang nhận lấy hai quả lê, linh khí bên trong không tệ, đối với luyện khí 8 tầng cũng có tác dụng bổ dưỡng, nhưng đối với hắn thì hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể nếm cho biết mùi vị. Trước đây có một gốc cây đào già đến, bị các ngươi đổi đi. Sở Giang thản nhiên nói, là hắn. Cây lê âm thanh lạnh lẽo, nhưng cấp tốc phản ứng lại, định mà nói, tiểu yêu cũng không biết hắn là cây của ngài à? Nếu biết, tiểu yêu chắc chắn sẽ nhường vị trí cho hắn. Sở Giang nhẹ tay giơ lên, bùn đất từ mặt đất bay lên, rơi vào tay hắn. Trong bùn đất ẩn chứa linh khí nồng nặc, có cây sinh cơ. Đối với cỏ cây các loại, có trợ giúp cực lớn, tu sĩ bình thường cũng có trợ giúp. Nếu còn ở luyện khí cảnh, hắn tất nhiên sẽ xem như bà bối, nhưng bây giờ, muốn cũng vô dụng đang nói chuyện, nhánh cây lại động, từng cây quả thụ nhao nhao đào đất, dâng lên quả mà mình cất giấu. Sở Giang từng cái nhận lấy, toàn bộ bỏ vào túi trữ vật. Hắn cũng không đùa giỡn với bọn chúng nữa, hỏi, các ngươi giấu quả làm gì? Gia có chỗ không biết, đây đều là hiếu kính cho Sơn Lâm Chi Vương, hơn nữa hàng năm quả thành thụ, đều có tinh quái đến hái. Chúng ta không giữ được quả, chỉ có thể đi nương nhờ Sơn Lâm Chi Vương. Tây Lê cung kính nói, đi nương nhờ Sơn Lâm Chi Vương, các ngươi liền có thể giữ được. Sở Giang hỏi, cũng không hẳn, Sơn Lâm Chi Vương ước thúc đám tinh quái, chúng hái cũng chỉ là chút quả bình thường. Quả tốt nhất, dâng lên cho Sơn Lâm Chi Vương, vương ban cho chúng ta thổ nhưỡng, để chúng ta có thể tu hành tốt hơn. Tây Lê thành thật trả lời, thổ nhưỡng này là Sơn Lâm Chi Vương cho các ngươi. Sở Giang liếc nhìn mặt đất, thổ nhưỡng nơi đây đều không khác mấy, nhưng so với ngoài rừng lại đột nhiên khác biệt. Tây Lê chiếm cứ vị trí tốt nhất, thổ nhưỡng cũng là tốt nhất, còn lại kém hơn một chút. Đúng vậy, chúng ta hàng năm lấy trái cây trao đổi, Sơn Lâm Chi Vương sẽ để cho tinh quái đưa tới thổ nhưỡng tốt nhất. Tây Lê nói, chúng ta vốn là quả thụ ở phụ cận, những tinh quái kia hái quả coi như xong, còn bẻ gãy cành cây của chúng ta, có kẻ càng muốn nổ tận gốc chúng ta, thời gian đó thật gian khổ. Nó nói đến mức khóc ròng ròng, hồi tưởng lại thời gian thế thảm. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đi nương nhờ Sơn Lâm Chi Vương, hội tụ nhóm quả thụ, gây dựng rừng cây ăn quả. Hàng năm, ta đều phải đi triều bái Sơn Lâm Chi Vương, tiến hiến quả. Tây Lê cung kính nói, nhưng vẫn có một số tinh quái lén lút đến đây, cho nên chúng ta mới phải lén lút giữ lại mấy quả. Ngươi đi triều bái Sơn Lâm Chi Vương, ngươi đã từng gặp qua? Sở Giang hỏi. Tiểu yêu chưa từng thấy qua, cũng chỉ là tế tự trên núi, Sơn Lâm Chi Vương chưa bao giờ xuất hiện. Tây Lê cung kính nói. Sở Giang cười nhạt nói, vậy ngươi có muốn đi gặp vị Sơn Lâm Chi Vương kia không? Tây Lê run lên, vội vàng nói, tiểu phu đại gia, ngài cũng đừng làm khó tiểu yêu, các ngươi đấu pháp, tiểu yêu dính vào sẽ không toàn mạng. A, ngươi ngược lại là tự biết mình. Sở Giang khép cười một tiếng, trực tiếp nằm xuống trên thảm cây, nói một chút tình huống núi rừng này. Trong núi này, ngoại trừ Sơn Lâm Chi Vương, còn có Tứ Đại Yêu Vương, Thần Tí Đại Vương, Thiên Ưng Vương, Đầm Tích Nước Giao Vương, Bầy Sói Thái Âm Lang Vương. Tây Lê cung kính nói, Thần Tí Đại Vương chính là vượn tay dài, đôi cánh tay có thể toái kim liệt thạch, nghe nói từng trưởng đánh gãy pháp khí của trúc cơ. Thiên Ưng Vương chính là một con diều hâu, tốc độ cực nhanh, thống lĩnh phi cầm trong núi, ở trên đỉnh núi cao. Đầm Tích Nước Giao Vương chính là đại mãng xà, tự phong làm giao, từng săn giết qua tinh quái trúc cơ cảnh kiêu ngạo. Thái Âm Lang Vương mỗi ngày hấp thu Thái Âm Nguyệt Hoa, trong tay càng có một bảo vật, có thể tiếp nhận dẫn Thái Âm chi lực, thực lực khó lường. Sở Giang nghe thuật lại, đối với Thái Âm Lang Vương có chút hứng thú, bảo vật trong tay Thái Âm Lang Vương là bảo vật gì? Tiểu yêu không biết, tinh quái gặp qua bảo vật của Lang Vương đều đã chết. Tây Lê cẩn thận nói, nó chỉ là một tinh quái luyện khí cảnh, làm sao có thể biết rõ ràng như vậy? Sở Giang cũng không làm khó nó, tiếp tục hỏi, bốn đại vương này đều không đi tìm phiền phức của Sơn Lâm Chi Vương, làm sao có thể không đi? Bốn đại yêu vương này cũng đã từng đi tìm Sơn Lâm Chi Vương, nghe nói ở trong núi chờ đợi một đoạn thời gian, sau khi ra ngoài, ước định thuộc hạ không thể trêu chọc Sơn Lâm Chi Vương. Tây Lê cung kính nói, từ đó về sau, tứ đại yêu vương riêng phần mình ở lãnh địa của mình, rất ít tranh đấu. Sở Giang nghe những lời này, trong lòng cũng dâng lên một tia kinh ngạc. Sơn Lâm Chi Vương lại có bản lãnh như thế, có thể ước thúc tứ đại yêu vương. Sở Giang không xuống núi, chặn đứng tứ đại yêu vương, danh xưng Sơn Lâm Chi Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn tò mò hỏi thăm Tây Lê, tứ đại yêu vương sau khi lộ diện, có động tĩnh gì không? Tây Lê run rẩy đáp, tiểu yêu nghe đồn, tứ đại yêu vương sau khi xuất quan liền tuyên bố bế quan, từ đó bật vô âm tín. Sở Giang cau mày, tiếp tục dò hỏi về nơi ở của tứ đại yêu vương. Hắn bấm quẻ, phát hiện khu vực hắc khí trong quẻ tượng lại không phải là hang ổ của tứ đại yêu vương. Chẳng lẽ trong núi này còn có yêu quái nào mạnh hơn cả tứ đại yêu vương? Hắn thầm nghĩ, rồi hỏi Tây Lê, khoảng 30 dặm về phía tây là địa bàn của ai? Ngươi đã từng đến đó chưa? Tây Lê nghe vậy, thân hình run lên bần bật, giọng nói cũng lộ rõ vẻ sợ hãi, nơi đó không thể đi. Sơn Lâm Chi Vương đã hạ lệnh, kẻ nào bén mảng đến đó, lập tức giết không tha. Sở Giang nhíu mày, vì sao lại không thể đi? Sơn Lâm Chi Vương không nói do nguyên nhân, chỉ ban bố một đạo mệnh lệnh, tứ đại yêu vương cũng tuân theo giam giáp. Tây Lê dè dặt nói, ra, ngài sẽ không định đến đó chứ? Xin ngài hãy suy nghĩ lại, ngay cả tứ đại yêu vương cũng phải kiêng dè nơi đó. Sở Giang liếc nhìn Tây Lê, không nói thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tây Lê cùng các quả thụ khác cũng không dám hỏi han thêm, sợ chọc giận vị tiểu phu này. Sáng sớm hôm sau, Sở Giang mở mắt, xem xét quẻ tượng. Khu vực của tứ đại yêu vương có điểm lành lẫn bạch quang, nhưng vùng đất hắc khí vẫn là một mảng đen kịt. Ngọn núi nơi Sơn Lâm Chi Vương tọa lạc lại tỏa ra điểm lành vàng rực, ánh sáng nồng đậm hơn cả tứ đại yêu vương. Quan trọng nhất là, quẻ tượng không hề báo hiệu hung hiểm. Sở Giang suýt nữa hoài nghi quẻ tượng có vấn đề. Chẳng lẽ Sơn Lâm Chi Vương, kẻ có thể áp chế tứ đại yêu vương, lại thật sự không có nguy hiểm gì? Hắn trầm ngâm một lát, cáo biệt Tây Lê, rồi ẩn mình vào hư không, hướng về ngọn núi của Sơn Lâm Chi Vương. Ngọn núi này không cao lắm, chỉ khoảng hơn 200 trượng, đặt giữa dãy núi Nam Vương, chẳng có gì nổi bật. Sở Giang lén lút tiếp cận, thấy trên núi có cây xanh tốt, cũng có không ít tinh quái, nhưng đều là những con thú nhỏ. Hắn nhìn thấy diều hâu, lang yêu, trư yêu, xà yêu, đủ loại tiểu tinh quái tụ tập trên núi, chen chúc nhau sinh sống. Giữa sườn núi có một tế đàn, hẳn là nơi tế tự Sơn Lâm Chi Vương. Trên tế đàn có vết máu khô và một ít hạt giống. Sở Giang đáp xuống đất, nhắm mắt cảm nhận tình hình trong núi. Dưới sự gia trì của rời núi ấn, hắn dễ dàng nắm bắt được mọi thứ trong phạm vi 3000 mét xung quanh. Dưới lòng đất, một luồng năng lượng kinh khủng mà tinh thuần đang ẩn náu. Nếu đã đến, sao không xuống gặp mặt, tiểu phu? Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Sở Giang. Sắc mặt Sở Giang biến đổi, vội vàng trốn xuống lòng đất. Hắn không ngờ mình vừa sử dụng rời núi ấn đã bị phát hiện. Chẳng lẽ Sơn Lâm Chi Vương này đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong? Hắn thầm kinh hãi. Hắn dám chắc, ngay cả trúc cơ trung kỳ cũng không thể phát hiện ra hắn khi hắn đã nội liễm khí tức. Dưới lòng đất, một luồng khí vàng đục mờ ảo tràn ngập, che khuất tầm nhìn. Ngay cả Sở Giang cũng chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 10 mét xung quanh. Tiểu phu quả là gan dạ, dám một mình đến gặp bản vương. Giọng nói hùng hậu vang lên từ trong đám khí vàng đục, ta chưa tầm ngươi, vì sao ngươi lại bất tuân ước định, tiến vào thâm sơn? Tiểu phu đốn tuổi, nơi nào có tuổi thì đi nơi đó. Sở Giang thản nhiên đáp, ta cũng rất tò mò về ngươi, vị Sơn Lâm Chi Vương này. Bản vương cũng tò mò về ngươi, tiểu phu. Sơn Lâm Chi Vương đáp, vậy sao không thẳng thắn gặp mặt? Sở Giang cười nhạt, đang định dẫn động rời núi ấn, lại phát hiện pháp khí này không nghe sai khiến. Vô luận hắn thúc giục chân nguyên thế nào, rời núi ấn cũng không phản ứng. Điều này khiến lòng hắn trùng xuống. Chẳng lẽ Sơn Lâm Chi Vương có thể áp chế pháp khí của hắn? May mắn là chuôi đeo tay, hắc đao, thái âm ngư tuyến và nguyệt quế diệp vẫn không bị ảnh hưởng. Rời núi ấn của ngươi vô dụng ở đây. Giọng nói của Sơn Lâm Chi Vương vang lên, nếu muốn gặp bản vương, vậy thì vào đi. Ầm ầm, khí vàng đục quần quần tản ra hai bên, lộ ra một lối đi. Sở Giang suy nghĩ một chút rồi bước vào. Quẻ tượng cho thấy không có nguy hiểm, chỉ là rời núi ấn bị áp chế, còn những thủ đoạn khác vẫn có thể sử dụng. Lối đi dẫn xuống dưới, càng đi sâu, áp lực càng tăng, như thể đang gánh một ngọn núi lớn trên lưng. Sở Giang nhíu mày, vận chuyển Đại Hoang luyện thể thuật. Đại Hoang luyện thể thuật. Giọng nói của Sơn Lâm Chi Vương vang lên. Ngươi không ra ngoài mà vẫn biết chuyện thiên hạ. Sở Giang thản nhiên nói, ta đã từng quan sát, đây có thể xưng là phương pháp luyện thể số 1. Sơn Lâm Chi Vương nói, tu thành phương pháp này, nơi đây không thể ngăn cản ngươi. Lời nói vừa dứt, áp lực đè nén Sở Giang lập tức biến mất. Hắn tiếp tục đi xuống, lối đi thẳng tắp, đi thêm một lúc, ánh sáng vàng kim chói mắt chiếu sáng cả không gian dưới đất. Cảnh tượng trước mắt khiến Sở Giang chấn động, kinh hô, làm sao có thể? Ngươi là Sơn Lâm Chi Vương? Vô số đường vân màu vàng đất trải rộng khắp nơi, một sinh vật khổng lồ màu vàng đất dài hàng trăm mét, giống như rắn nhưng không phải rắn, mà giống một con trùng hơn. Toàn thân nó là thổ chi lực nồng đậm, được cấu tạo từ thổ chi lực tinh thuần, vô số đường vân huyền diệu bò khắp cơ thể. Tứ đại yêu vương đến đây cũng có phản ứng như ngươi. Giọng nói của Sơn Lâm Chi Vương vang lên. Sở Giang hít sâu một hơi, đè nén sự kinh ngạc trong lòng, ngươi chẳng lẽ là địa mạch được ghi chép trong cổ tịch? Địa mạch? Cuối cùng hắn cũng hiểu ra vì sao Sơn Lâm Chi Vương không xuất hiện và vì sao nhiều tình quái lại đuổi theo hắn. Không phải Sơn Lâm Chi Vương áp đảo, mà là bọn chúng vốn phải nghe theo mệnh lệnh của Sơn Lâm Chi Vương. Bởi vì Sơn Lâm Chi Vương chính là mảnh đất này, là nó nuôi dưỡng sinh linh trong núi, dưỡng dục tất cả mọi thứ nơi đây. Nếu Sơn Lâm Chi Vương chết, nơi này sẽ biến thành tuyệt địa, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Chương 172. Thuật xúc địa thành thốn. Chương 172. Thuật xúc địa thành thốn. Dưới lớp đất dày, mạch đất quần quận như một con mãng xà khổng lồ, uốn lượn bất tận. Khí thổ nồng đậm hòa quyện cùng địa sát cho khí, tạo nên một luồng năng lượng quần quận chảy xiết. Tuy rời núi ấn có thể hiệu lệnh sơn phong, nhưng so với việc điều động địa mạch, quả thật là khác biệt một trời một vực. Hai thứ này căn bản không cùng một đẳng cấp. Không sai, ta chính là địa mạch nơi đây. Giọng nói trầm hùng của Sơn Lâm Chi Vương vang lên, bọn chúng tôn xưng ta là vương, nhưng ta chưa từng muốn làm vương. Sở Giang thầm nghĩ đến Đại Sơn Chi Linh, chắp tay nói, linh khí của ngọn núi lớn kia đã được ta dung nhập vào động phủ trên đỉnh núi, e rằng không thể trả lại cho ngươi. Không sao, khi ngươi dung nhập Đại Sơn, ta đã cảm nhận được. Sơn Lâm Chi Vương đáp, trong núi này hiếm có vật gì có thể qua mắt ta. Địa mạch thai nghén vật, đại diện cho chính bản thân đại địa. Sở Giang trầm ngâm, chẳng trách ngươi chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ ngươi không thể rời đi? Đúng vậy, địa mạch không thể rời khỏi đại địa. Chỉ khi nào tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, mới có thể di chuyển trong phạm vi lãnh địa của mình. Sơn Lâm Chi Vương giải thích, nơi nào ta đi qua, cỏ cây sẽ tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ. Tương truyền trong tiên đạo, địa mạch muốn sinh ra linh trí vô cùng gian khổ, phải có cơ duyên lớn lao mới có thể. Một khi đã sinh ra linh trí, địa mạch có thể tự mình tu luyện, từ đó phản hồi lại cho đại địa, tạo phúc cho muôn loài. Theo tu vi của địa mạch tăng tiến, nó có thể tự do hoạt động, xuyên qua lòng đất, khó bị bắt giữ. Đến khi tu vi viên mãn, địa mạch có thể vượt qua lôi kiếp, hóa thành chân long, giống như con đường hóa long của Giang Xà Vương. Tuy nhiên, Giang Xà Vương hóa long so với địa mạch dễ dàng hơn nhiều. Địa mạch giai đoạn đầu không thể di chuyển, gần như không có khả năng tự vệ. Cho dù có linh trí, cũng chỉ có thể làm đất rung núi chuyển, đại địa sụp đổ. Những pháp môn này tuy uy lực phi phàm, nhưng cũng tổn hại đến chính bản thân địa mạch. Dù sao, đại địa bị tổn hại, địa mạch cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, cây đào già và khỉ nhỏ mới có thể rời khỏi nơi này, địa mạch hóa long càng thêm khó khăn, nhưng một khi thành công, đó chính là chân long đỉnh cấp, có thể trực tiếp khai thiên môn, phi thăng thành tiên đương nhiên, những điều này chỉ là truyền thuyết trong tiên đạo, Sở Giang cũng không biết thực hư ra sao. Các yêu vương khác đều mong ngươi mạnh mẽ hơn, ta cũng vậy. Sở Giang nói, cho dù không phải tu hành trong núi, chỉ cần là sinh linh bình thường, đều sẽ mong địa mạch ngày càng cường thịnh đương nhiên, cũng có một số kẻ không bình thường, ví dụ như một số tu sĩ muốn hấp thu sức mạnh của địa mạch để nhanh chóng tăng cao tu vi. Hành vi này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho địa mạch, thậm chí có thể trực tiếp giết chết địa mạch, khiến nơi đây biến thành tuyệt địa. Ta vẫn luôn nghe nói về sự tích của ngươi, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh. Địa mạch nói, chỉ có những yêu vương ở sâu trong núi mới có thể áp chế ngươi một chút. Sở Giang trầm ngâm nói, ta không hiểu rõ lắm về tình hình trong núi. Trước đây ta nhìn thấy biên giới phía tây bắc có một vùng đất hung hiểm, cây lê trong vườn quả nói rằng nơi đó không thể đi, ai đi vào sẽ bị ngươi giết chết. Ta từng hạ lệnh như vậy, nhưng nửa câu sau không cần nghe. Một khi đã tiến vào nơi đó, cũng không cần ta ra tay. Địa mạch nói, hả? Nơi đó có nguy hiểm gì? Sở Giang cao mày hỏi. Không cần địa mạch ra tay, nghĩa là đi vào đó sẽ chết. Ta không biết, nơi đó bị sương mù dày đặc bao phủ, ngăn cách cảm ứng của ta. Tứ đại yêu vương từng phái thuộc hạ đi dò xét, nhưng yêu quái đi vào đều không thấy trở ra. Địa mạch nói, trên đại địa này lại có nơi có thể ngăn cách cảm ứng của ngươi. Sở Giang kinh hãi, cần thực lực như thế nào mới có thể ngăn cách cảm ứng của địa mạch? Cho dù hắn có ngũ hành trận pháp che lấp, cũng không thể ngăn cách được cảm ứng của địa mạch. Chẳng lẽ nơi đó có quái vật kim đan kỳ? Nhưng điều này cũng không đúng, nếu có kim đan kỳ, e rằng đã sớm đến đây, mượn nhờ địa mạch tu luyện. Cho dù không làm tổn hại đến địa mạch, chỉ cần tu hành bên cạnh địa mạch, hiệu quả cũng mạnh hơn linh chỉ của hắn. Tiên đạo khôi phục, thiên địa lại biến, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Địa mạch nói. Sở Giang gật đầu, lại hỏi thăm về mấy khu vực hắc khí. Địa mạch thản nhiên nói, tiểu phu, trong núi này có rất nhiều nguy hiểm, ngươi chỉ nhìn thấy những yêu vương trên bề mặt, có một số yêu vương giống như ngươi, cũng không thích lộ diện. Sở Giang thần sắc bình tĩnh, Trường Dân Giang cũng có không ít khu vực có yêu vương mà hắn không thể giải quyết. Ngọn núi lớn này không kém Trường Dân Giang, tất nhiên cũng có yêu vương mạnh hơn. Đa tạ giải hoặc. Sở Giang chắp tay nói, ngươi nói mục đích lần này đến đây đi, chẳng lẽ chỉ là để giải quyết ta, cái gọi là Sơn Lâm Chi Vương này? Địa mạch hỏi, ta muốn tìm kiếm tin tức về tìm tiên thuyền. Sở Giang nói, Tây Đào Già và Khỉ Nhỏ nói với ta rằng tìm tiên thuyền sẽ không quay lại trong thời gian ngắn, cho nên ta đến hỏi thăm ngươi. Chỉ là vì tìm tiên thuyền. Địa mạch không tin. Thuận tiện xem ngươi, Sơn Lâm Chi Vương, vì sao lại không xuất hiện, mà để một con cú vọ làm sứ giả? Sở Giang thành thật nói, trong núi có yêu quái từng leo lên tìm tiên thuyền, tiến vào khoang thuyền, truyền ra tin tức. Địa mạch thuật lại, nó nhặt bảo vật chết ở khoang thuyền, trước khi chết truyền ra rằng, chỉ khi nào tu sĩ Kim Đan xuất hiện, tìm tiên thuyền mới xuất hiện. Tu sĩ Kim Đan xuất hiện. Sở Giang biến sắc, chẳng lẽ tìm tiên thuyền có thể cảm ứng tu sĩ thiên hạ, biết rõ tu vi của tu sĩ thiên hạ? Tìm tiên thuyền đã sớm không phải là thuyền bình thường, nó truyền bá cơ duyên, có pháp môn cảm ứng cũng là điều dễ hiểu. Địa mạch bình tĩnh trả lời. Sở Giang nhíu mày trầm tư, tu sĩ Kim Đan xuất hiện, tìm tiên thuyền mới xuất hiện. Hắn nghĩ đến lần tìm tiên thuyền xuất hiện trước đây, chẳng lẽ là vì luyện khí 9 tầng xuất hiện, cho nên mới quay lại truyền bá cơ duyên. Đợi đến khi tu sĩ thiên hạ tu luyện đến trình độ nhất định, nó sẽ tiếp tục đưa ra cơ duyên mới. Yêu quái kia còn nhìn thấy gì trong khoang thuyền? Còn tin tức gì khác không? Sở Giang hỏi. Không biết, nó chỉ truyền ra tin tức về tìm tiên thuyền rồi không còn âm thanh, cũng không có yêu quái nào dám đi vào nữa. Địa mạch nói, chúng ta đều tò mò về khoang thuyền, nhưng muốn khắc chế sự tò mò này. Sở Giang gật đầu, không khắc chế được sự tò mò này chính là tự tìm đường chết. Nếu có khôi lỗi chết hay, có lẽ hắn có thể đi xem khoang thuyền của tìm tiên thuyền. Hỏi xong nghi ngờ trong lòng, Sở Giang nhìn địa mạch, nhất thời trầm mặc. Trong lòng ngươi còn điều gì muốn nói? Địa mạch thấy hắn không nói, cũng không rời đi, bèn lên tiếng hỏi. Ta thu hoạch cơ duyên trong núi, cũng sẽ có tranh đấu với rất nhiều yêu quái. Sở Giang nói, đó là chuyện của các ngươi. Địa mạch thản nhiên nói, vạn linh trong núi vốn dĩ có tranh đấu, nếu không tranh đấu, chẳng khác nào một đầm nước tù động. Ngươi không ước thúc tứ đại yêu vương sao? Sở Giang nói, ta chưa từng ước thúc bọn chúng, chỉ là gặp qua bọn chúng, hy vọng chúng đừng trắng trợn phá hoại sơn lâm. Địa mạch nói, ta sẽ không can thiệp vào bất kỳ tranh đấu nào, cũng vô lực can thiệp. Ta chỉ ban cho chúng một chút trợ giúp trong tu hành, con người hay yêu quái, đối với ta mà nói đều không khác biệt, đều là một thành viên của đại địa. Vậy còn việc khai thác mỏ linh thạch của nhân loại thì sao? Sở Giang hỏi. Yêu quái cũng đang khai thác, đâu phải chỉ có mình nhân loại các ngươi. Địa mạch nói, mỏ linh thạch vốn là tài nguyên tu luyện, lấy đi cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Vậy cái gì sẽ ảnh hưởng đến ngươi? Sở Giang hỏi xong, lại vội vàng bổ sung, để phòng ngừa sau này ta vô tình làm tổn thương ngươi. Đại địa có mạch lạc, kết nối với đại địa, ngươi tu hành có thổ độn chi pháp, đại hoang luyện thể thuật, phối hợp với rời núi ấn có thể cảm ứng được. Địa mạch nói, xúc địa thành thốn trong truyền thuyết tiên đạo cũng dựa vào mạch lạc lớn của địa mạch. Ta đã hiểu, sau này ta sẽ cảm ứng mạch lạc lớn của địa mạch, không phá hoại mạch lạc. Sở Giang nói, mạch lạc có nhiều nhánh, chỉ cần không làm tổn thương chủ mạch là được. Địa mạch nói đến đây, một vệt kim quang bay ra, lơ lửng trước mặt Sở Giang, đây là pháp môn xúc địa thành thốn, xem như quà ta tặng ngươi. Đa tạ. Sở Giang chắp tay nói, tế tự trong núi có lợi gì cho ngươi không? Đại địa tăng thêm độ phì nhiêu, tự nhiên có lợi. Ngươi chôn một số yêu quái xuống đất cũng có thể mở rộng ta. Địa mạch thành thật nói, ta hiểu rồi, sau này có yêu quái, ta sẽ chôn xuống đất. Sở Giang nói, chỉ cần chôn trong phạm vi lãnh địa của địa mạch, nó có thể hấp thu năng lượng của yêu quái thông qua mạch lạc, từ đó tăng cao bản thân. Cỏ cây lớn lên cần năng lượng, địa mạch cũng sẽ phân chia một phần. Sở Giang thu hồi pháp môn xúc địa thành thốn, chắp tay nói, sau này nếu có việc cần, có thể để cú vọ đến tìm ta. Vậy sau này phải làm phiền tiểu phu rồi. Địa mạch nói, đúng rồi, Tây Đào Già và Khỉ Nhỏ có thể quay lại núi không? Sở Giang hỏi, ta sẽ để cú vọ không đuổi theo bọn chúng nữa, nhưng đối với những yêu quái khác, ta sẽ không can thiệp. Địa mạch nói, các ngươi có cách giải quyết của các ngươi, sự tồn tại của địa mạch không phải để hạn chế vạn linh. Ta đã biết. Sở Giang nói xong, cáo từ rời đi. Địa mạch chẳng hề có ý định đúng tay vào cuộc chiến tinh quái, bởi mỗi loài đều có cách sinh tồn riêng. Hắn tranh đấu với tinh quái cũng chỉ là dựa vào bản lĩnh của chính mình. Huống hồ, địa mạch hiện tại cũng chẳng thể nào thực sự ước thúc ai. Ít nhất, hắn hoàn toàn có thể phớt lờ địa mạch này, địa mạch cũng chẳng thể làm gì được hắn. Rời khỏi sơn phong trong im lặng, Sở Giang phân biệt phương hướng, độn hành mà đi. Trong một thung lũng sơn cốc, chim hót hoa nở, suối nước róc rách chảy xuôi. Bầy khỉ con nô đùa bên dòng suối, có con uống nước, có con chơi đùa, có con đánh nhau, vô cùng náo nhiệt. Những con khỉ trưởng thành thì tu hành trên cây hoặc dưới đất, cũng có những con khỉ mang theo xác của một số tinh quái. Trong sơn cốc còn có một số hang động, nơi cư trú của bầy khỉ, dùng để cất giữ thức ăn và sản xuất linh cữu. Sở Giang lặng lẽ lẻ vào, nhìn thấy một cái ao đầy ắp hầu nhi tiểu đang được sản xuất. Mở hồ lô rượu, hắn thu lấy nửa ao tiểu hầu nhi tiểu. Cảm ứng được, hắn cũng tìm thấy cây bách linh đào được cung phụng trong một hang động, một lao hầu tự trúc cơ sơ kỳ đang canh giữ đào nhi. Bách linh đào không phải là loại tầm thường, ẩn chứa năng lượng dồi dào, ngay cả đối với hắn cũng có tác dụng bổ dưỡng. Hư không vặn mèo, không gian ngũ hành bao phủ, lão hầu tử đột nhiên mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một không gian ngũ thải. Chưa kịp phản ứng, không gian ngũ thải đã tan biến. Hoa mắt, lão hầu tử gãi đầu, nhìn về phía cây bách linh đào, lập tức hét lên, đào nhi của ta. Từ xưa đã có câu, hầu tử thâu đào, bây giờ cũng bị trộm đào mất rồi. Sở Giang không nán lại thêm, nhanh chóng độn hành rời đi, trở về linh chỉ sơn phong. Trong động linh chỉ, khi nhỏ và cây đào già đang tiêu hóa năng lượng thịt cua, thấy hắn, lần lượt mở mắt. Đạo hữu, thu hoạch thế nào? Cây đào già hỏi. Lấy được một ít hoa quả, các ngươi nếm thử đi, bách linh đào cũng lấy được rồi. Sở Giang nói. Sư tôn thật lợi hại. Khi nhỏ ôm lấy một quả hạnh, phấn khích hỏi, sư tôn, người và Sơn Lâm Chi Vương ai thắng? Không có đánh nhau. Sở Giang cười nhạt, chỉ là hàn huyên vài câu, Sơn Lâm Chi Vương rất tốt, còn tặng lễ vật cho vị sư. Làm sao có thể? Khi nhỏ và cây đào già đều kinh ngạc lên tiếng, không dám tin nhìn hắn. Khi nhỏ vội vàng nói, sư tôn, có phải Sơn Lâm Chi Vương đánh không lại người, chủ động dâng lễ vật cầu xin tha thứ? Sơn Lâm Chi Vương không phải tinh quái bình thường, các ngươi sau này cũng không cần lo lắng, hắn sẽ không truy sát các ngươi nữa. Sở Giang nói, về sau đối với Sơn Lâm Chi Vương cũng khách khí một chút. Chắc chắn là sư tôn thắng. Khi nhỏ khẳng định, nếu sư tôn thua, Sơn Lâm Chi Vương sao có thể bỏ qua việc truy sát bọn họ? Vậy coi như vi sư thắng đi. Sở Giang không cố giải thích. Khi nhỏ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu để lộ tin tức về địa mạch, đó sẽ là một phiền phức lớn. Triều đình đại hạ chắc chắn sẽ rất hứng thú với một đầu địa mạch, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để nắm địa mạch trong tay, hấp thu sức mạnh. Sở Giang chưa bao giờ xem người của triều đình là người bình thường. Sở Giang lại lấy ra một cái hồ lô bình thường, cho bọn họ một vò hầu nhi tiểu, rượu này các ngươi giữ lại tu luyện, ta có việc phải đi ra ngoài một thời gian. Sư tôn lại muốn rời đi. Khi nhỏ có chút thất vọng, nó còn muốn ở cùng Sở Giang lâu hơn một chút. Tây đào già trầm ngâm nói, đạo hữu muốn đi đâu? Có một số người đạo quốc cần phải xử lý. Sở Giang nói, sư tôn, chúng ta có thể trở về núi không? Khi nhỏ lại hỏi. Sở Giang cười nhạt, muốn trở về thì cứ trở về, bất quá các ngươi tranh đấu với tinh quái khác thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Sơn Lâm Chi Vương chỉ là hủy bỏ việc truy sát các ngươi, chúng ta và những tinh quái khác cũng không có thù hận gì. Tây Đào già cười nói, các ngươi cũng đừng đi quá xa, cứ ở gần đây, ta sẽ dặn dò Đại Hùng, không để hắn ra tay với các ngươi. Sở Giang nói, tốt, ta đi trước, đây là pháp môn ra vào nơi này. Sở Giang truyền pháp môn cho cây đào già và khỉ nhỏ, sau đó lại trốn vào hư không rời đi. Hắn còn muốn đi biển, tìm kiếm quyền trượng của giao nhân. Sở Giang truyền âm cho Đại Hùng về chuyện của khỉ nhỏ và cây đào già, bảo hắn chú ý một chút là được. Có danh tiếng của hắn ở đây, chỉ cần cây đào già và khỉ nhỏ không làm loạn, những tu sĩ kia sẽ không dám làm khó bọn họ. Sở Giang truyền âm cho Giang Xà Vương, hẹn gặp tại trường dân Giang. Lần nữa tiến vào cung điện, Vân Yên và Bạch Hồ Ly cũng đang ở đó. Sao các ngươi còn ở đây? Sở Giang kinh ngạc hỏi. Đang bàn bạc với Giang Xà Vương về đường thủy. Vân Yên nói, thuận tiện hỏi thăm tình huống của Phi Long Ngư Vương. A. Sở Giang hỏi, Phi Long Ngư Vương có động tĩnh gì sao? Không có động tĩnh, Phi Long Ngư Vương tạm thời không dám đến Hạ Du. Giang Xà Vương nói. Sở Giang gật đầu, vậy đã hỏi rõ rồi, các ngươi có thể đi. Bạch Hồ Ly nghiêng đầu, các ngươi có chuyện gì mà không muốn cho chúng ta biết? Đại sự. Giang Xà Vương thản nhiên nói, trước đây đã ăn một con cá của ngươi, chúng ta cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, nói ra đi, có thể giúp được gì chúng ta nhất định giúp. Bạch Hồ Ly nói, không cần. Sở Giang dứt khoát từ chối. Vân Yên nói khẽ, cũng không cần từ chối dứt khoát như vậy, hai vị có từng nghe qua hồ yêu chí mạng? Ân. Sở Giang và Giang Xà Vương đồng thời nhìn về phía Bạch Hồ Ly.